những cái bất ổn đó mà ngài chừng bước. Phương pháp này chưa ổn, đạt được rồi mà chưa thấy viên mãn, thì ngài quyết tâm tìm một cái phương pháp khác nó bình ổn hơn, và nhất định sẽ đạt đến cái chỗ vô thượng chính đẳng chính giác mới thôi. Chưa đạt tới chỗ đó thì nhất định không nửa chừng bỏ cuộc. Thì như vậy mới có gọi là cái người mà hùng lực, cái người trí tuệ, hay là cái người mà đầy đủ bi trí dũng. Thì tất cả những người con Phật hôm nay phải học, phải sẵn có những cái tinh thần đó. Thưa quý vị, cái đó không phải là kiếm ở đâu ngoài quán ngoài tiệm, mà cái đó cũng có thể nó là sẵn trong con người chúng ta. Chỉ chúng ta biết nuôi dưỡng, biết hình thành, biết làm thế nào cho nó phát triển thì chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ đầy đủ, sẽ viên mãn thôi. Đừng bao giờ bỏ mất một cơ hội. Tôi kể một cái chuyện này để quý vị thấy đây là những cái cơ hội bình thường thôi mà có thể chúng ta bị bỏ mất. Nói rằng có hai cái người hàng xóm đó, một người thì chuyên nghề dệt vải, một người là có cái cửa hàng bán buôn tơ lụa. Thì hôm đó có một người hành khách đi tới hai cái nơi đó. Cái nơi thứ nhất là cái bà có cái cửa hàng bán tơ lụa. Cái người hành khách này vào cửa thì liền bị cái bà này nói: trời ơi, bán buôn không chạy lỗ lã, mà ông vào đây thôi đi đi, tôi không có cái gì cho ông hết, tôi bán lỗ quá không có cái gì cho ông hết. Mà thiệt ra thì bà bán không có lỗ, lời dữ lắm nhưng không có lỗ. Mà bà nói: bữa nay tôi bị lỗ lã lắm, thôi ông đi chỗ khác đi, tôi thấy ông là xui xẻo lắm rồi. Thì bà nói như vậy thì cái ông hành khách này ông từ giả đi. Và khi từ giả bà sang cái nhà bên cạnh là cái nhà của cái bà mà chuyên nghề dệt vải đó, thì cái người này nghèo hơn, sống với cái nghề dệt vải. Nhưng mà người này vừa thấy cái người hành khách vào á thì liền vui vẻ tiếp đón và đem cái phần ăn trưa của mình đó chia ra cho cái người hành khách, và ngồi một bên nói với cái người hành khách: ông cứ vui vẻ dùng, ông cứ dùng cho thật no đi. Hôm nay có được một cái duyên tốt, tôi được một cái duyên mà đóng góp để giúp đỡ cho ông. Tôi thấy cái tình cảnh của ông tôi thương lắm, nhưng mà gia thế của tôi nó không phải là dư giả gì lắm, cho nên rồi tôi tùy nghi mà giúp đỡ cho ông. Thì ngày hôm nay tôi chỉ có phần ăn trưa, phần ăn trưa này tôi cắt ra làm hai để lại cho chính tôi, và một phần tôi xin được ủng hộ ông để ông dùng. Thì người hành khách này dùng vui vẻ, và sau khi dùng xong rồi từ giả ra đi, thì cái người hành khách này chúc cho cô chủ một cái điều như thế này: chúc là sáng ngày mai cái việc làm gì đó thì cái việc đó làm tới tối, nó làm hết ngày, làm trọn ngày, chúc như thế rồi ông đi. Sáng ngày hôm sau, sau khi dệt xong khúc vải, người dệt vải sắp lại những cái vải mà mình đã dệt. Khi đó khung cửa đã ngừng, nhưng mà có cái điều lạ lùng, cái vải mà bà sắp lại đó sắp hoài sắp không rồi, đúng như lời chúc huyền diệu của cái ông sinh năng ấy. Bà sắp ra từ sáng mà cho tới chiều tối, nghĩa là tới tối rồi mới là xong cái vải mà bà sắp. Thiệt là thần diệu, đầy cả nhà vải vóc, vui quá. Bà không ngờ rằng những cái lời chúc thường có thể nói là gần như vu vơ của một người hành khất không ra gì mà lại có cái thần diệu như vậy. Tuy nhiên bà vẫn trong tâm niệm bình thường, nhưng mà sự việc ấy thấu tai với người chung quanh, nhất là cái bà bán lụa ở kế bên, bà bạn đó. Bà nói: trời ơi, mình bỏ mất một cơ hội rồi, đáng lẽ là cái chuyện lợi lộc ấy là của mình đó chứ, mà hôm đó không biết là trời xui đất khiến sao mình lại xua đuổi cái ông ấy đi. chứ phải hôm đó mà mình cho ổng úp cơm nguội rồi gì đó thì xong chuyện quá rồi, ổng chúc một cái là hôm nay mình phát tài rồi. Tuy nhiên cũng chưa mất cơ hội, nhất định rằng cái người hành khách này sẽ trở lại. Cho nên bà nghe rõ sự việc và thấy rõ cái kết quả cụ thể của cái lời chúc đó, thì bà chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế nghe sẵn sàng là cơm nước bánh trái là bữa nay chuẩn bị, chứ không phải là những cái món ăn thường nữa. Đợi cái ông hành khách đó tới là niềm nở tiếp đón, rồi sẽ dọn ăn đầy đủ, khuyến khích ông là ăn no này kia, rồi chúc cho ông những cái điều mà tốt đẹp nữa. Thì đúng như vậy, thời gian sau lão già hành khất lại đến. Thì đúng, lão đến lần này được cái người chủ cửa hàng tơ lụa tiếp đón một cách hết sức là nồng hậu, mời ăn mời uống. Không biết hồi đó có đi xe đi cộ gì không, nếu có chắc là cũng cúng dường tiền để đi xe tốc hành cho nhanh nữa, nhưng mà chắc là không có cái chuyện đó. Cho nên từ giả với nhau vui vẻ. Thì cái bà chủ này chỉ trông đợi cái lời chúc của ông hành khách thôi. Ông hành khách này cũng không có chúc gì lạ. Chúc cho bà là cái việc gì làm ngày mai đó sẽ làm tới chiều, làm tới tối. Rồi chúc xong rồi ông đi. Sau khi ông đi rồi thì cái bà chủ tiệm bán tơ lụa này mới suy nghĩ, bây giờ mình phải làm một cái việc gì đây. Đúng là cái lời chúc đó sẽ có thần diệu đó, nhưng mà mình phải làm cái việc gì cho nó xứng đáng với đồng tiền bát gạo chứ. Không lẽ bữa ăn hôm nay rồi thôi. Cái bà hôm trước đó, bà được là vải vóc đầy nhà như vậy, thì bây giờ mình phải cái gì siêu hơn nữa. Do suy nghĩ đó cho nên cả đêm bà không ngủ được. Bà tính là nhất định phải có một cái việc làm gì mà nó vừa là ổn mà nó cũng vừa có cái lợi lộc lớn lao. Đúng là trằn trọc cho tới gần sáng bà mới chợp mắt được. Thì trước khi mà chợp mắt đó, bà có cái cách, bà nói là ngày mai mình đếm vàng là chắc ăn nhất thôi. Đem túi vàng ra mà đếm đó, thì nhất định đếm luôn một ngày. Mà quý vị biết đếm luôn một ngày thì biết bao nhiêu cây vàng. Cho nên bà chuẩn bị một túi vàng để sẵn ở dưới cái gối của mình đó, rồi chợp mắt ngủ. Nhưng mà con cái mệt mỏi quá cho nên rồi ngủ quên. Tới sáng rồi mà chưa thức dậy, ngủ quên đi. Quên cho tới trời nắng lên cái bạn giật mình thức dậy. Ôi chà, mất đi hết gần một buổi rồi, gần nửa buổi rồi. Thì bà thức dậy ở trong một cái nỗi niềm hết sức là bức ức thiệt. Nghĩa là không biết là mình chuẩn bị như vậy đó mà không biết sao mà được ngủ không. Rồi giờ này không biết là cái lời chúc của ông có kết quả hay không đây. Chưa rồi. Bà đang bần thần, đang bực tức. Thì bà nghe ngứa ở trên tay, bà lấy tay móc móc, giúp ra một con rệp. Cắn no nê, giúp ra con rệp. Thì bà vừa giúp cái con rệp đó ra, thì lại ngứa tiếp, dục ra con rệp nữa, cũng no nê như vậy. Từ sáng tới chiều cả nhà đầy rệp. Đó, quý vị này thiệt là uống đi một cái bữa ăn. Chuyện cái là mình toan tính quá đi, rồi cái túi vàng của mình thì còn đó không thêm, với bao nhiêu sự chuẩn bị nó trớt lớt hết. Rồi cả nhà đầy dẹp, dẹp con nào con nấy cắn đầy bụng máu. Cứ dục con này là tới con khác, dục mãi thôi. Thì đó là gì? Là do những cái tính toán, những cái bất ổn, những cái mà chính mình chưa ổn mà mình có những cái ước mơ gì đó, thì sẽ không có bao giờ mà từ những cái bất ổn, từ những cái ở bên trong còn xấu xa, còn nhỏ hẹp mà mình đạt được cái kết quả tốt đẹp lớn lao gì hết. Thì ở đây chúng tôi không có muốn nói cái vấn đề đó, mà muốn nói trở lại cái chuyện tu hành đó. Chúng ta đừng bao giờ bỏ qua một cơ hội, bỏ qua một cái dịp, một cái duyên lành hết sức là bình thường, hết sức là nhỏ. Thì chính cái bà này ngay từ lúc đầu bà tính toán không kịp, tính toán không kỹ cho nên bà đã bỏ quên, bỏ qua đi cái cơ hội tốt rồi. Thì sau khi mà bà tính toán thì chính là cái tâm niệm, cái tính toán của bà nó lại trật, đem cái tâm niệm so đo tính toán của mình để mà mong đạt được cái này cái kia, thì những cái tính toán, những cái so đo ấy nó cũng là gì, nó cũng là những cái ích kỷ, nó cũng là những cái tính toán trong cái hạn hẹp của cái lòng không tốt. Vì vậy cho nên không đạt được kết quả gì hết, mà ngay làm sao ở trong lòng của mình, từ những cái niệm của con người bình thường thôi mà mình đạt được cái bình thường đó. Mình đừng có tính toán gì hết, đừng có bỏ qua một cái cơ hội nhỏ, một cái việc làm nhỏ. Cái điều này như chúng ta đọc ở trong kinh thấy có một cái trường hợp mà chính Đức Phật Ngài cũng áp dụng, không có gì khác hơn như chúng ta hiện nay. Như có một hôm trong hàng tỳ khưu tăng có một vị tăng già, hai con mắt không còn đủ sáng, mà Ngài phải khâu lại cái chiếc áo đã có những cái lỗ rách của Ngài. Thì trong khi Ngài dùng kim chỉ, dùng cái chỉ để xỏ vào kim khâu lại cái áo rách ấy, với hai con mắt không đủ sáng cho nên Ngài xỏ hoài mà không được. Các vị tỳ khưu ở gần, các vị mỗi vị đều lo cái việc của mình, cho nên rồi cũng không ai quan tâm đến cái việc này, không ai quan tâm hết. Thì chính khi ấy Đức Phật hiện ra. Đức Phật nói: này tỳ khưu, ta sẽ vì ông mà xỏ kim cho ông. Thì chư vị tỳ khưu ở xung quanh đó không ngờ một cái việc làm nhỏ xíu như vậy mà Đức Phật cũng không bỏ. Thì Đức Phật liền dạy các thầy tỳ khưu: các thầy tỳ khưu, phước nhỏ như là cái phước mà xỏ cái sợi chỉ qua cái lỗ kim này, các thầy cũng đừng nên bỏ qua. Đây là một cái cơ hội hiện thực để cho các thầy vừa tu vừa thể hiện một cái tinh thần vì người, tương trợ người, giúp đỡ cho người của các thầy. Cái tu là từ chỗ đó, không phải đợi các thầy thực hiện được một cái niết bàn rực rỡ hào quang để đón các bạn của mình ngồi trên cái niết bàn quang vinh ấy, mà ngay hiện tại đây những người bạn của các thầy còn thiếu cái này, còn cần cái kia. Trong phạm vi của các thầy có thể tạo được, có thể giúp được, có thể là an ủi được, dù chỉ một lời nói thôi, các thầy đừng nên bỏ qua. Thì thưa quý vị, đó là một cái phương pháp tu hành mà người Phật tử chúng ta, người con Phật chúng ta phải bắt chước, phải áp dụng. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ một cái gì xa xôi lớn lao mà chúng ta bỏ quên những cái gì đang hiện trong cuộc sống, đang cần ở đây. Người ta thường nói một miếng khi đói bằng cái gì? Bằng một bữa cơm khi mà thấy rằng trong bụng đã no. Trong bụng đã no mà dù cho dọn thức ăn ngon bao nhiêu thì cũng ăn thêm chút thôi, nể tình nể lòng mà ăn một chút thôi, không có lý thú gì hết. Còn trong khi đang đói, dù một cái miếng bánh nhỏ thôi, một cái miếng cơm nguội thôi, nó cũng giúp được, nó cũng có thể tăng thêm được cái sức sống, tạo được cái sự cảm thông, giúp nhau tương trợ nhau được trong lúc khó khăn. Cái điều này là cái điều mà có thể nói rằng ngay trong cái thời gian tu tập như chúng ta hiện nay nó rất cần. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người bình thường trong cuộc sống hiện tại, mà trong cuộc sống hiện tại thì như chúng ta biết, tương giao tương duyên, chúng ta không thể nào mà sống một mình được. Chúng ta không thể là ví dụ như các vị thấy đó, chưa bao giờ chúng ta làm ruộng mà chúng ta vẫn có gạo, chúng ta vẫn mua được gạo. Chúng ta chưa làm rẫy mà chúng ta vẫn mua sắm được những cái đồ rẫy, những cái trái cây ngon ngọt. Thì đó là gì? Trong cuộc sống tương giao này, mỗi người làm mỗi việc tùy theo khả năng của mình. Nếu là cái người có chút suy nghĩ hay là người con Phật thì chúng ta liền có những cái suy nghĩ khi mà chúng ta cầm một cái trái cây gì ngon lành, khi mà chúng ta ăn một cái bát cơm thơm thơm và trắng, những cái loại gạo ngon quý, thì chúng ta liền nghĩ đến cái công, cái người mà họ dầm mưa, họ dầm nắng, họ đi làm ruộng, họ cuốc đất, họ làm những cái việc nặng nhọc mới có được cái hạt cơm này. Thì mỗi người làm mỗi việc, nhất định rằng cái đồng tiền mà chúng ta tạo được để mà đổi cái bát cơm đồng tiền ấy không phải là dễ dàng, nó cũng đòi hỏi mồ hôi nước mắt của chúng ta chứ. Nhưng mà rõ ràng trong cuộc sống đúng như Phật dạy là tương duyên với nhau. Nếu không có người làm ruộng thì nhất định chúng ta không có cơm ăn, mà không có cơm ăn thì cái đồng tiền đó nhất định không khi nào mà nấu được. Tiền thì không thể nấu thành cơm, thưa quý vị, vàng bạc không thể nấu thành cơm, mà lúa gạo xay ra nó là gạo thì mới nấu thành cơm được. Thì rõ ràng trong cuộc sống tương duyên tương giao, người làm việc này người làm việc kia, có người thợ cất nhà cho chúng ta thì chúng ta lo tiền bạc mới là tìm được những người ấy để cất nhà cho chúng ta, thưa phải vậy không? Thành ra cái ơn của họ, cái ơn của những người láng giềng, cái ơn của những cái người mà căng lứa có liên hệ với chúng ta không nhỏ. Người Phật tử chúng ta phải nhớ cái ơn ấy và phải thấy rằng trong cuộc sống này không khi nào mà chúng ta có thể nói là độc lập, một mình chúng ta mà chúng ta có thể sống được. Một mình chúng ta thì chắc rằng chúng ta phải ba đầu sáu tay, hay là phải là cái người mà như hiện thân của Bồ Tát. Bồ Tát gì? Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, nghĩa là ngàn tay ngàn mắt. Phải có cái tay làm rẫy, phải có cái tay cuốc đất, phải có cái tay nấu cơm, phải có cái tay làm thợ may mặc, nấu là tất cả những cái phương tiện đó mới giúp cho cái cuộc sống chúng ta sống được. Hằng ngày những cái yêu cầu chúng ta nhiều lắm mà chúng ta chỉ làm một cái việc nào đó thôi. Ví dụ như bây giờ người Phật tử chúng ta làm cái nghề gì? Làm cái nghề buôn bán, thì chúng ta chỉ là cái người buôn bán trong cái phạm vi cửa hàng của chúng ta, hoặc là bán vải, hoặc là bán trái cây, hoặc là các vị là những cái người bán những cái gia dụng gì đó, thì chỉ trong cái ngành nghề đó trao đổi để mà tạo được cái đồng tiền, rồi từ cái đồng tiền đó trao đổi để tạo được những cái phương tiện, cái vật dụng, cái thức ăn để hình thành cái cuộc sống. Thì mỗi người làm một việc. Ở đây Phật muốn nói đến cái gì? Cái tương duyên tương giao, cái tương trợ với nhau trong cuộc sống này. Đã là cuộc sống tương duyên tương trợ như vậy thì nhất định rằng chúng ta phải có một cái mở rộng, phải có một cái thấy rộng, phải có một cái tu tập rộng rãi như thế nào đó, bao dung được tất cả những người có liên hệ với mình. Quả thực những người ấy là những người thân, những người mà họ giúp cho mình đấy chứ. Nhưng ở một cái hướng, một cái cách nào đó thì quả thực những người ấy là những người thiện hữu tri thức, là những cái người muốn làm thành mình, muốn giúp cho mình, muốn tạo cho mình có đủ những cái điều kiện sống, những cái điều kiện để tu tập, phải nói là như vậy. Mà nếu tất cả những người con Phật chúng ta ngày hôm nay mà có được cái suy nghĩ tạo cho mình có một cái cuộc sống, thấy được những cái sự tương giao đó cần thiết trong cuộc sống này, thì thưa quý vị, như vậy thì hận thù ở đâu? Chúng ta khỏi phải đuổi bỏ, chúng ta khỏi phải ganh đua, khỏi phải phấn đấu gì để mà tiêu diệt những hận thù, mà tất cả những hận thù ấy sẽ vắng bóng. Tất cả những cái đó sẽ không còn tồn tại được với cái con người tu Phật ngày hôm nay. Mà người tu Phật ngày hôm nay đều thấy đây là người thân của tôi, đây là anh tôi, đây là em tôi, đây là những cái người mà giúp đỡ cho tôi, những người bạn thường xuyên nhắc nhở giúp đỡ tôi, tạo cho tôi có được điều kiện sống, điều kiện tu để mà thành tựu được Phật đạo. Khi mà chúng ta sống đạt được cái tinh thần ấy thì như tôi đã nói, chính chúng ta đã giữ giới thanh tịnh, chúng ta đã thực hiện được một cái niết bàn, như cái niết bàn có thể nói là an ổn nhất của chính chúng ta. Đây là một cái niết bàn mà không phải xây dựng bằng bê tông cốt sắt, không phải xây dựng bằng những cái loại gỗ quý, cũng không phải là xây dựng bằng những cái loại phù phép phù thủy gì hết, mà xây dựng bằng cái tấm lòng, bằng cái sự hiểu biết, bằng cái sự tu tập của chính mỗi người con Phật ngày hôm nay. Cái niết bàn đó ai nấy lớn nhỏ gì, có học hay là không học, miễn là người biết xây dựng, biết tu là đạt được cái niết bàn ấy. Vậy thì thưa các vị, thưa các Phật tử, cái niết bàn mà chúng tôi vừa giới thiệu ấy quý vị có thể đạt được, có thể xây dựng, có thể thực hiện được không? Chắc chắn là được, thưa quý vị không? À, chắc chắn là được. Bởi vì cái đó không phải là cái gì ngoài tầm tay của mình. Cái đó là cái ngay trong những cái phương tiện, trong cuộc sống, trong cái con người này, trong cái suy nghĩ này, trong những cái quan niệm, cái nhìn, cái tương giao này mà chúng ta hình thành, chúng ta xây dựng. Chứ không phải là những cái gì ở bên ngoài mà chúng ta phải mang nó vào đây. Chúng ta phải tạo một cái điều kiện gì đó để mà chuyên chở, để mà làm thế nào đem nó vào đây. Thưa quý vị, không phải là những cái đó. Mà chính những cái đó, những cái gì mà ở bên ngoài đem vào đó, Phật tổ chê những cái đó không phải là thứ thiệt. Những cái đó là những cái ở bên ngoài, những cái đó là những cái mà gọi là viện trợ. Mà ai mà chủ trương sống bằng những cái viện trợ nghe, à, không có chịu tự lực á, thì có ngày hết viện trợ. Mà không có tự lực á, hết viện trợ rồi thì sẽ hết gạo. Thưa phải vậy không? Cho nên lúc nào mình cũng phải là chuẩn bị cái gì của mình, cái tự túc, tự cường, tự lực của mình là cái đó phải có. Thì cái người tu tập sáng suốt, cái người tu tập mà muốn thành đạt được cái đạo lý, cái tu tập của mình là phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cái đó. Và cái đó ai cũng có thể chuẩn bị được, không khó khăn gì hết. Lại trong cuộc sống này, thưa quý vị, tôi lại nói đến một cái chuyện mà nó không phải là, tôi muốn nói là không phải khó khăn gì, nó không phải là cái gì mà ở bên ngoài của chính mình. Trong nhà thiền có một vị thiền sư. Vị thiền sư này có một cái đời sống rất là đặc biệt. Ngoài cái đạo hạnh bình thường của ngài, ngài có một cái đời sống ở trong thiền viện. Thiền viện là 500-700 người đó. Là cái quan niệm của ngài hết sức là nghiêm chỉnh. Cái đời sống của ngài á, những cái lợi lộc, những cái sự cúng kiến của đàn na thí chủ, hay là những cái tự túc của trong thiền viện đó, cái nào ra cái nấy, phần nào ra phần nấy, không có lộn lạo. Ví dụ như cái phần đó để mua gạo cho chư tăng thì nhất định cái đó để mua gạo chư tăng. Cái phần đó để sắm thêm thuốc men cho chư tăng khi bệnh hoạn thì để sắm thuốc men cho chư tăng bệnh hoạn. Cái phần này là cái phần để sắm thêm áo quần giường chổng, những cái phương tiện trong cuộc sống cho chư tăng đầy đủ trong thiền viện tu tập, thì cái phần đó rõ ràng. Cái quy luật ở trong thiền viện không ai vi phạm, từ hòa thượng cho đến chú tiểu không được vi phạm vào cái quy chế chung ấy. Thì đây là một cái vị thiền sư có chút trách nhiệm trong cái việc giữ gìn cái của ấy, quy chế ấy. Cho nên đời sống của ngài rất là nghiêm túc, ngài sống rất là bình thường. Có thể nói là ngài không bao giờ mà thăng tòa thuyết pháp, ngài cũng không nói những cái điều gì mà rộng lớn cao siêu, ngài cũng chưa từng tiếp xúc với ai hết. Ngài sống bình thường vậy thôi. Ví dụ cái trách nhiệm của ngài hàng ngày là tưới kiển, đi nhổ cỏ, hoặc là ngài đi làm ruộng, hoặc là ngài đi trồng rẫy, hoặc là ngài đi làm thân làm gì đó, dãy cỏ rồi để xuống hầm, rồi lấp đất lại sáo như thế nào để cho cái cỏ đó nó cải tạo nó thành những cái phân bón để mà trồng cây, trồng rau, trồng lúa. Thì việc làm của ngài chừng ấy thôi, không mộng mơ, không chạy ra bên ngoài, không cầu nguyện. Thưa quý vị, nhớ cho là không cầu nguyện, và không có một cái sự chuẩn bị gì hết. Cuộc sống nó bình thường, nó giản dị như thế. Thì quý vị thấy cuộc sống ấy quý vị có thể thực hiện được không? Chắc chắn rằng được, phải không? Được. Lần lần vị thiền sư này lớn tuổi, một hôm có một cái sự vụ như thế này, là có một ông quan huyện vừa trấn nhiệm tới cái vùng mà thiền viện của vị thiền sư ấy tọa lạc. Thì đây là một vị tân quan, tân khoa, cho nên ngài vừa tới cái vùng đó thì ngài có một cái lệnh để tất cả các cái cơ sở hạ tầng chuẩn bị, là ngài sẽ đến thăm tất cả những cái nơi ở dưới cái nhiệm sở trong cái vùng ngài tránh nhiệm đó, hoặc là chùa, hoặc là đình miếu, hoặc là những cái nơi mà có những cái người hiền, hoặc là những cái nơi mà có những cái người có đạo đức, vân vân. Không luận là nơi nào, ngài là cái người tâm khoa tâm quan, ngài mới đến vùng này, cho nên ngài muốn đến tận những cái nơi đó để thăm viếng, để trao đổi những cái kinh nghiệm trong cái việc mà ngài lãnh đạo tại địa phương đó. Nhưng mà quý vị biết, một ông quan hồi xưa khi mà ngài đi thì tiền hô hậu hét, đi ra ví dụ như sáng nay 7 giờ đi á, từ chiều hôm qua đã cho lính tráng, mà cái này không cho gì hết, nó là cái nguyên tắc nó như vậy. Lính tráng đi trước rồi ra trong làng, trong xóm, rồi trong địa phương đó, sáng nay 7 giờ những cái người mà đi cặt hiều, bệnh tật, già yếu, những người xấu xí là ở nhà đóng cửa lại, phải không? Không có được đi ra ngoài đường. Họ không nói lý do là sao hết, họ cấm như vậy đó. Mà những người đi ra ngoài đường thì phải mặc đồ đẹp, phải là những người mạnh khỏe, là những người trẻ đẹp. Còn những người lớn tuổi thì thôi ở nhà nghỉ bữa đi. Họ ra lệnh chung chung vậy đó. Thì không biết chuyện gì, lệnh ấy ban ra và lính tráng thì đi khắp nơi chuẩn bị cho cái công tác mà đưa quan huyện đi thăm đó. Thì trong cái bữa sáng này, chính cái vị thiền sư mà tôi vừa giới thiệu đó, ngài có cái duyên đi xuống núi trong cái vùng đó, không biết là xuống để mà mua sắm hoặc là liên hệ cái việc gì đó. Ngài đi bình thường thôi, thì đúng là cái đường mà ngài đi đó lại là cái đường mà quan huyện đi. Có lẽ quan huyện muốn lên chùa của ngài hay sao đó, đi đó. Thì lính nó đi tới, nó đánh mỏ nó ra, nó gian ra, tránh ra, quan huyện sẽ đi tới, những cái người mà nghèo khổ già yếu tránh ra. Thì ngài nghe như vậy, ngài là một ông thầy chùa thường thôi, thì ngài phải đứng nép qua bên đường, nhường đường cho quan huyện đi. Như tôi đã nói, quan nhóm đi thì tiền hô hậu hét, cho nên mình phải tránh đường. Thì ngài tránh qua một bên, nhưng mà thưa quý vị, con ngựa của quan huyện nó đi tới ngang cái chỗ ngài đứng né bên cái nôi nhà, nó không đi, nó quỳ xuống. Lạ lùng thiệt, con ngựa, ngựa của quan huyện đi mà nhà tới chỗ ông thầy chùa nghèo khổ, nhưng quỳ xuống, nó sụm hai cái chân xuống. Quan huyện thấy tình hình này phải nhảy xuống ngựa. Và đây là một ông quan Phật tử, cho nên ông nhảy xuống ngựa xong rộn đến đảnh lễ cái ông thầy chùa đứng nép bên đường mà có vẻ nghèo khổ tiều tị ấy. Đảnh lễ ông hòa thượng xong rồi nhảy lên lưng ngựa, con ngựa đứng dậy đi tỉnh bơ. Thì ngài liền nói sao quý vị biết không? Ngài nói súc sanh này mà nó cũng biết người nữa. Ngài chỉ nói một câu vậy thôi. Thì đó là cái gì? Đó là cái đạo đức, cái từ bi, cái cốt, cái sáng, cái như là cái lõi chấp thực của cái con người hiền, con người chân thật ở trong ngài nó toát ra, khiến cả loài thú mà cũng có được những cái cảm nhận, cũng có được những cái cảm thu, cảm tính về cái con người lành, con người hiền, con người chắc thực như vậy. Mà cái đó là cái mà không phải, tôi nhắc lại, không phải tìm ở đâu hết. Vị thiền sư già này không phải tìm những cái đó ở dưới núi, cũng không phải đào nó ở trong đá ra, cũng không phải lấy nó ở trên từ những cái ngọn cây, mà ngay trong cuộc sống, đem cái chân thật, đem cái hiền hòa, đem cái cởi mở, cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái giải thoát của chính lòng mình ra mà sống trong sự tuôn giao, trong cuộc sống như vậy. Và ngài đã đạt được như vậy, mà cái đạt được đó ngài cũng không khi nào mà ngài đem ngài nói với ai hết. Ngài cũng không có nói với trong chúng, ngài cũng không bao giờ mà rao lên như là cái chuyện mà quan huyện đi từng thú như vậy đó, đi thăm viếng như vậy, không ai biết hết. Hằng ngày ví dụ như ngài là một cái ông chuyên viên trong chùa, thì chúng chỉ biết ngài là một cái ông thầy làm về cái nghề là trồng cây hoặc là săn sóc vườn cây ăn trái của chùa mà thôi. Không ai không hề biết cái đạo hạnh hay là cái đặc biệt gì của ngài hết. Thì chính hôm đó, một cái hình ảnh cụ thể để chứng minh rằng Ngài là một con người đã có, đã đạt được cái đó như vậy. Thì tôi nhắc lại, cái đó cũng không phải là cái mà ai mong cầu mà được, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta mong cầu thì lại càng sai trái nữa. Nếu mà chúng ta mong cầu thì chúng ta lại sắp đặt, lại chuẩn bị cơm ăn, lại chuẩn bị mâm cỗ như là cái bà bán lụa bán tơ hồi nãy, thì nó lại tật tuốt. Thưa quý vị, phải vậy không? Mà cái này là cái ngay trong cuộc sống, ngay trong những cái hành xử hàng ngày của mỗi người chúng ta. Chúng ta khéo sống, chúng ta khéo tu, chúng ta khéo điều hòa, chúng ta khéo thiền, chúng ta khéo chân thật, rồi chúng ta sẽ đạt được. Thì thưa quý vị, như vậy quý vị khi mà tu mà sống như vậy, quý vị có cần phải đọc kinh gì nhiều không? Quý vị có cần phải niệm Phật, niệm Bồ Tát nào nhiều không? Nhất định là không. Niệm Phật, niệm Bồ Tát, niệm kinh, cái đó cần thiết, cái đó là một cái pháp tu trong cuộc sống. Nhưng mà nếu mà quý vị áp dụng cái cách tu như tôi vừa nói, thì có thể quý vị sẽ không cần phải đọc, phải niệm gì hết, mà ngay trong cuộc sống của mình, phải gì nè, phải chân thật, phải hiền hòa, phải cởi mở, phải loại đi tất cả những cái tị hiềm, ganh ghét gì gì đó, tất cả những cái xấu xa, những cái bất ổn, những cái còn rắc rối, còn lúng kính gì ở trong lòng mình, nó phải loại ra hết. Thì đó là mình niệm kinh, mình niệm Bồ Tát. Tại sao? Bồ Tát là trí tuệ, Bồ Tát là từ bi, Bồ Tát là chính giác. Phật là trí tuệ, Phật là từ bi, Phật là cái người hoàn bị chính giác. Chúng ta niệm danh hiệu của các vị, các ngài không bằng chúng ta sống thực với cái tinh thần từ bi, trí tuệ, chính giác. Thì đó là chúng ta tu thiền, chúng ta tu thẳng, tu ngay nơi cái mà chúng ta muốn tu, muốn đạt được. Mà tu như vậy thì chúng ta khỏi phải cần cầu ở đâu hết. Chúng ta khỏi phải tìm kiếm, phải ngược xuôi, phải mong mỏi gì ở đâu, mà ngay trong cuộc sống này chúng ta có thể đạt được một cách dễ dàng. Thưa quý vị nhóm có thể đạt được không? Chắc là đạt được phải không? Hồi nãy giờ tôi hỏi rồi tôi trả lời thôi. Mà nhất định là đạt được, bởi tôi nói là không phải mình đi tìm ở đâu hết. Như tôi đã nói đó, ông Hòa Thượng đó không phải là ông tìm những cái đạo đức, những cái trong sáng, những cái trí tuệ từ bi của ông từ ở dưới núi, từ trên ngọn cây, từ những ở đâu đó, mà trong cuộc sống hàng ngày tôi luyện toát ra, hình thành và thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta. Thì như vậy ngay đây bây giờ người Phật tử chúng ta tất cả đều phải ý thức rằng ngay trong cuộc sống này, thực hiện được trí tuệ, thực hiện được từ bi, hay là thực hiện được Phật đạo hay không, là ngay đây bây giờ. Khỏi phải mơ ước, phải mong cầu gì hết. Những vị Bồ Tát, chư vị Phật vì lòng từ bi mở ra những cái phương tiện khuyến cáo, nhắc nhở chúng ta niệm danh hiệu các ngài, để được các ngài rước về những cái nơi an vui, giải thoát thanh tịnh. Thì đó chẳng qua cũng chỉ là những cái phương tiện. Tại sao có những phương tiện đó? Bởi vì các ngài sợ, các ngài sợ chúng ta lẫn đi trong cái cuộc sống này, không có kịp tu tập gì hết, không có tự tu gì hết, cho nên các ngài bày ra một cái cách, một cái phương tiện để mà nhắc nhở chúng ta tu. Không có là khó khăn gì. Ví dụ như cái cách tu của cái vị Phật như là Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, thì chính Đức Phật Thích Ca giới thiệu một cái thế giới đó là một thế giới an vui hoàn toàn, không có cái tên khổ, không có ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và cái vị giáo chủ đó là cái vị từ bi vô cùng vô tận, đang đưa tay đón chúng ta. Chỉ có cái điều kiện là nhớ ngài, niệm danh hiệu của ngài, đừng có để cái nhớ nào khác, cái danh hiệu nào khác xen vô, thì ngài rước về thế giới đó. Thì đó thưa quý vị, chẳng qua là cái phương tiện thôi. Nhưng mà quý vị cứ suy nghĩ lại kỹ xem, coi hàng ngày những cái niệm của mình có thuần nhất, có được cái điều mà như cái vị Phật A Di Đà kia chỉ là niệm danh hiệu của ngài, đừng nhớ cái gì khác, chúng ta có thể thực hiện được hay hay là chúng ta còn nhớ nhiều quá? Mà quá thực, nếu mà suy nghĩ á thì chúng ta thấy chúng ta còn nhớ nhiều quá, phải không? Còn nhớ nhanh, còn nhớ những cái lo lắng chưa rồi, còn nhớ mấy cái đứa con mình lo chưa xong, nó học chưa xong cái lớp 12, 13 hoặc là tiền tài những cái gì đó mình chưa chuẩn bị được cho nó, vân vân, còn nhớ nhiều thứ quá. Mà còn nhớ như vậy thì chưa có chuyên nhất mà nhớ Phật A Di Đà. Chưa chuyên nhất nhớ Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà dù có đưa tay cũng không đón được chúng ta đâu. Thưa quý vị, quả thực là như vậy. Thì ở đây chúng tôi không trình bày theo cái hướng đó, mà chúng tôi muốn nói theo cái hướng tâm tông, theo cái hướng bông hoa rực rỡ và trực tiếp nhất là ngay trong lòng mỗi chúng ta. Khỏi phải nhớ gì khác, mà chúng ta loại bỏ những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái toan tính. Đừng bỏ mất cơ hội, tôi nhắc lại, trong cái tu tập hàng ngày đó, những cái cơ hội nhỏ thôi, một cái cơ hội giúp cho một cái người nghèo khó đến ngửa tay xin mình một đồng bạc, một cái cơ hội giúp cho một cái người đang không đủ sáng mắt để xỏ một cái sợi chỉ, một cái cơ hội dìu một người đi qua một cái vũng nước, một cái vũng bùn khi người đó yếu đuối không đi qua được, vân vân. Thì tất cả những cơ hội đó đều là những cái pháp tu, đều là những cái pháp tu trực tiếp mà ai cũng có thể thực hiện ngay đó bây giờ, và có thể như là đạt được một cách hết sức là hoàn bị, không khó khăn gì hết. Đừng bỏ mất cơ hội. Thì đó là những cái cách thức tu hành mà giới Phật tử chúng ta ai nấy cũng phải đều chuẩn bị. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta chuẩn bị chứ thiệt ra thì chúng ta cũng không biết những cái cơ hội đó nó đến lúc nào. Mà tôi nói là đừng bao giờ bỏ qua cơ hội thì quý vị biết rồi. Mình đâu có biết rằng sáng nó tới hoặc là chiều nó tới. Chuẩn bị như cái bà kia, chuẩn bị quá rồi mà tôi ngủ quên đi đó, rồi nó lỡ cơ hội, quý vị thấy không? Nên lúc nào cũng phải tỉnh táo mà sẵn sàng. Thì đó, nói như vậy để trở lại cái chuyện tu hành, thì chính cái chuyện tu hành của chúng tôi đây, ví dụ như hòa thượng dạy chúng tôi là các huynh đệ, các chú, các thầy lúc nào cũng phải tỉnh táo. Thầy chỉ dạy vậy thôi. Tỉnh táo để làm gì? Tỉnh táo để đừng bị vọng tưởng kéo đi. Thầy không có nói là sáng nay vọng tưởng tới mấy chú, phải không? Thầy cũng không nói là lát tối vọng tưởng nó ập tới, không có. Mà thầy chỉ nói là phải chuẩn bị đủ sự sáng suốt, bình tĩnh, đừng để bị lầm, đừng chạy theo những cái thứ vọng tưởng đó. Thì nếu mà mình chuẩn bị sẵn sàng cái đó thì dù cho vọng tưởng nó tới vào lúc nửa đêm, nó tới vào lúc nghỉ trưa, hay hoặc là nó tới ngay cái khi đang ăn cơm, vân vân, thì chúng ta đủ sự tỉnh táo thì lúc nào chúng ta cũng có sẵn sàng. Đừng có ngủ gục đi thì tất cả những vọng tưởng nó đến, chúng ta biết nó là vọng tưởng thì chúng ta không bị nó kéo đi. Thì đó là chúng ta tu hành đúng với cái đạo lý, đúng với cái tinh thần trí tuệ, từ bi và dũng lực của Phật. Mà chúng ta tu đúng như vậy thì chắc chắn rằng cái giải thoát, cái mà hiện tiền chúng ta sẽ đạt được, cái đó sẽ không khó khăn gì hết. Chúng nhất định toàn thể chúng ta đều có thể đạt được hết. Mà thưa quý vị thấy có thể đạt được không? Bây giờ tôi hỏi thật á, quý vị thấy cái tu hành nó có khó không? Khó không? Trong đây có nhiều vị, tôi biết rằng có nhiều vị tu lâu lắm rồi, chắc rằng không khó, thưa quý vị phải không? Như tôi vừa nói là không khó khăn gì hết. Nhưng mà có cái điều á, cái khó khăn á là làm lúc nào cũng là lúc nào cũng phải tỉnh, như là hòa thượng dạy chúng tôi. Như anh em chúng tôi ở đây có người theo hòa thượng 20 năm, có người trên 20 năm, có người 10 năm, có người 7 năm, có người 3-4 năm. Không có ai giống ai. Mà nhưng mà anh em chúng tôi ai nấy cũng đều có một cái thấy như thế này, là cái điều mà hòa thượng dạy không có khó, không khó thực hiện. Vì vậy cho nên ai nấy cũng đều vui vẻ. Dù ở đây phải làm cực khổ, dù ở đây là miền quê, dù tu theo ở đây thì tất cả những cái danh vọng gì đó sẽ không bao giờ mà mình nghĩ tới, vân vân. Mà anh em chúng tôi ai nấy lớn nhỏ gì cũng đều vui lòng tin chắc rằng bạch thầy, chúng con sẽ đạt được cái điều mà thầy dạy cho chúng con. Nhưng mà có cái điều mau hay chậm thì thưa thầy, con chưa biết trước được. Bởi vì có khi con thức gần trắng đêm, nhưng mà có khi con ngủ quên tới trưa. ngủ quên thuốc nước cho nên rồi nó dẫn con đi ba đàn bãi đổi bốn phương trời. Tới chừng mà giật mình thức dậy thì nó lỡ hết cơ hội rồi. Thì khi đó làm sao? Bạch thầy, con làm lại, nhất định là thua kéo này là gầy kéo khác. Không có sờn trí, không có nản lòng, không có bỏ cuộc, không có tự khi mình, nhất định là như vậy. Thì hòa thượng dạy, chú nào thầy nào quyết tâm tu hành như vậy thì Phật thương, thầy thương, và nhất định sẽ thành công. Thì đó là cái cuộc sống của chúng tôi. Thì sau cùng có một cái bài kệ như thế này, thì nhân đây chúng tôi đọc cái bài kệ này để mà quý vị thấy cái cách thức tu hành mà như tôi đã giới thiệu nãy giờ. Bài kệ đó như thế này: Tạc nhật dạ xoa tâm, kim kêu Bồ Tát diện. Bồ Tát vũ dạ xoa, chỉ cách nhất điều tiếng. Hòa thượng ở đây dịch như thế này: Hôm qua lòng dạ xoa, sáng nay mặt Bồ Tát. Bồ Tát cùng dạ xoa, cách nhau chừng tơ tóc. Thì qua bài kệ này quý vị thấy Bồ Tát hay là dạ xoa gì, nghĩa là Phật hay là quỷ ma gì, cũng từ chúng ta, cách nhau tơ tóc. Nếu chúng ta buông niệm, chúng ta ngủ xuôi, chúng ta ngủ trưa, chúng ta không chịu tỉnh, thì đúng là mặt dạ xoa chứ không phải là mặt Bồ Tát. Trái lại, nếu chúng ta chịu thức, chúng ta tỉnh táo, chúng ta đừng lao theo những cái lăng xăng bên ngoài, vân vân, thì tức chúng ta là mặt Bồ Tát chứ không phải là quỷ dạ xoa. Thành giữa Phật và ma, giữa Bồ Tát và dạ xoa không cách nhau bất cứ một cái giới tuyến nào, không có cách nhau dù chỉ bằng đường tơ kẻ tóc, mà cách nhau bởi cái gì? Bởi cái mê và cái ngủ của chúng ta, cái thức của chúng ta thôi. Nếu chúng ta mê ngủ thì thưa quý vị, cách nhau vô cùng xa, và chúng ta khó mà có thể hiện ra được cái mặt Bồ Tát. Còn trái lại, nếu mà chúng ta đừng ngủ, lúc nào chúng ta cũng tỉnh và tâm tâm niệm niệm, thì đúng là mặt dạ cho bây giờ chính là Bồ Tát diện, không phải là mặt dạ cho nữa. Thì đó là một cái bài kệ nói lên cái tinh thần tu hành, mà cái tinh thần ấy là cái bông hoa ở trong nhà thiền. Và cái bông hoa ấy rồi cũng trở lui lại cái vấn đề như tôi đã nói với các Phật tử, ai cũng có thể có và thực hiện được cái bông hoa ấy, nhưng với một cái điều kiện là tất cả chúng ta đừng bao giờ bỏ quên, đừng bao giờ để qua đi những cái cơ hội tốt, mà mỗi người chúng ta lúc nào cũng nên bình thường, lúc nào cũng phải bình dị, tỉnh táo, sáng suốt để mà thực hiện trọn vẹn cái bông hoa ấy. Bông hoa ấy nở hay không? Bông hoa ấy có hương vị hay không? Bông hoa ấy có hiện thực với chúng ta hay không là do chính chúng ta, không phải do Phật, không phải do thầy, không phải từ bạn hay là từ bất cứ một cái hoàn cảnh nào bên ngoài, mà từ chúng ta. Chúng ta chính là bông hoa, chúng ta chính là những cái người đang hiện thực, đang đầy đủ những cái dữ kiện và đang trong cái hướng hoàn thành đầy đủ hương vị, hương sắc của cái bông hoa ấy chính chúng ta. Thưa quý vị, với tinh thần này, lần lần rồi chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta quyết tâm và thực hiện theo cái tinh thần này, ví dụ như cái tinh thần cái sự hiện diện của hoa sen trong cuộc đời này, thì quý vị thấy hoa sen từ đâu mà có, từ đâu mà mọc? Quả thực là từ bùn lầy nước động tanh hôi. Nhưng mà khi hoa sen mọc lên, hoa sen đã kết thành hoa, thì hoa sen thưa quý vị, ai nấy đều công nhận là hoa đẹp,